và không có được đi trên nhà xí của người Nam. À, thì giờ rõ ràng, phải không? Mình đi vô nhà xí mà mình thấy mà vẽ cái hình mà bận cái rốp là biết của mình. Mà có cái điếu thuốc là biết của người ta, không có nên bước vô. Thôi cô trụ trì, tôi đi Mỹ về, cái cô trụ trì nói chứ, trời ơi, nó làm nhà vệ sinh sao mà chị không biết đường, chị nhào vô nó, chị gặp hòa thượng chị sợ quá chừng luôn. Có nghĩa là không phân biệt được nam nữ, đi vô lộn cái phòng của nam. Mà bây giờ đi vô phòng của nam là đi không được nữa, nhà vệ sinh nó cũng khác. Cho nên chúng ta không có nên đi trên nhà vệ sinh của người nam. Còn ngày xưa là nhà vệ sinh mà nó cứ một cách rất là bình dân, chỉ là gác lên hai thanh nhưng mà cũng không được đi, đi lên. Nữ là nữ, nam là nam, không có lộn xộn được. À, cho nên mỗi khi mà đi tới, mình cái thành cái thói quen, đi tới chùa Tăng mà đi vô trong nhà xíu của chùa Tăng tôi sợ dữ lắm. Không biết điều gì xảy ra, không biết có đúng pháp đúng luật không. Nhưng mà rồi thôi nhắm mắt đi lại. Bà trước khi mà thay dép nè, rồi vừa không được, nghĩa là bắt đầu gõ cửa nè, phải khảy móng tay. Hồi xưa khảy móng tay chứ giờ không có chuyện khảy móng tay đâu. Giờ là cầu mà gõ cửa vậy nè. Nhưng mà không phải vậy đâu. Có nhiều người tới gõ cửa à. Trời ơi, người ở trong tôi nói thiệt với các anh đệ. Tôi mà vô nhà vệ sinh mà tôi nghe gõ thì đứng dậy tôi đi ra liền. Đi không được. Nên tôi đi đâu là có nước bón thôi à. Là bởi vì tôi để, tôi thấy tôi là phải thanh tịnh tôi đi mới được. Tự nhiên đang ngồi mà tới mà cứ gõ kiểu này thôi chết. Làm ăn gì được nữa hết. Dù như mình phải tập cái lòng của mình mà nó bình tĩnh đó, mình gõ nhẹ nhẹ nha. Cái cửa của tôi cũng vậy. Nhiều khi mà có nhiều vị vô gõ cửa mạnh tôi làm thêm đúng thèm trả lời. Ai gõ bình thường nó mở cửa. Là bởi vì cửa tôi không có khóa. Còn phép lịch sự vào phòng thì phải gõ. À, nhưng mà gõ bình thường đúng pháp thì tôi nói mở cửa tự nhiên, mà gõ mà ồn mà có vẻ nó lộn xộn tôi làm thinh. À, nhưng mà đừng có nghĩ là chắc là hôm Tết gõ lộn xộn, phải hôm Tết không nghe thiệt nha. À, cho nên học cái cách gõ, gõ nhẹ nhẹ vậy nè, hai ngón thôi chứ đừng có tới mà bổ vậy không. À, hai cái ngón này nhẹ nhàng vậy, cái gì cũng phải tập. À, không có chịu tập là như là đánh trống. Mấy người mà đánh trống ở nhà quen rồi là hoặc là tầng hắn thì ở trong tầng hắn lại, ngoài người ta sợ ấy là ở trong vỗ tay hoặc tầng hắn lại cho biết có người, khiến cho người bên trong biết đó, là không có được hối thúc người ở bên trong ra mau. Rõ ràng là không được hối thúc, mà sở dĩ hối thúc là tại do cái này nè, không có cái này là không có cái chuyện hối thúc, nghe không? Tôi chứng kiến mấy cái vị mà để cho đến cái lúc này thôi khổ, là chúng mà trên cả trăm người, mười cái mà buổi sáng mà cũng không đủ. Người ta đi tới tôi lật đật thấy quá sức tội nghiệp. Nên nhiều khi tôi nghĩ thời đại văn minh rồi, mỗi phòng đều có toilet hết, vậy khỏe, khỏi đợi, khỏi chờ, khỏi gì hết. Rồi đã lên nhà xí rồi đó, nghĩa là sau khi gõ cửa và tín hiệu trong ngoài xong thì bước lên nhà xí. Bấy giờ mới bắt đầu lo nè, khảy móng tay ra tiếng. Bây giờ không khảy móng tay nữa, tại vì ngón tay mình cắt cục quá làm sao mà khảy được. Không khảy được. À, vỗ tay nhẹ 3 tiếng. Vỗ nhẹ hoặc là gõ ở nơi cái vách 3 tiếng. Để làm gì? Để cho loài phi nhân biết mà tránh. À, thì khi mà các vấn đề nghe tới như vậy thì các vấn đề biết là phi nhân ở đâu. Thì tôi nhớ trong luật có kể một câu chuyện, một hôm đó có một vị tỳ kheo bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao trong nhà xí có những cái loài như vậy? Đức Thế Tôn mới nói rằng là có những chúng sinh vì gieo những cái nghiệp họ phải ở trong nhà xí như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta đi vệ sinh mình phải thanh tịnh. Mình mà bất thình lình á, mình đi trúng nó nổi sân. Cũng có một cái vị tỳ kheo nào đó, nhờ có định cho nên khi vô trong nhà vệ sinh, tuy không khảy móng tay, loài phi nhân nó giận, nhưng mà nhờ có định cho nên qua được cái giận của nó. Nên chúng ta không phải mà đơn giản. người xưa người ta có phước á, là nhờ từng chút người ta gìn giữ loài phi nhơ, người ta cũng kính cũng nể và cái đức nó lộ ra ngoài. Còn mình nhiều khi mình không biết, nếu mà không được học luật kỹ mình không biết, mình sơ thất từng cái nhỏ và cái đức của mình nó tổn mình không hay. Vì sao có những người người ta tu, người ta gặp những cái nạn đó người ta qua được, mà có những người cứ phải gặp hoài. À, cho nên không có thể nào mà nói rằng là không có những cái vị mà khuất mặt gia hộ. Mình tu thì họ gia hộ cho mình, mà mình mà tán tâm đó thì đôi khi mình cái chuyện nhiều khi mình không đáng sân, mà tự nhiên cái mình sân lên, mình kềm chế không được, mình thốt ra những cái lời nó không đáng, là do cái tâm của mình không định tĩnh. Từng những cái chút như vậy là do đâu? À, những cái này nó màu nhiệm lắm, thì tôi nghĩ là chỉ có mình nhìn kỹ lại tâm mình thì biết, chứ còn nói ra đôi khi nó có những cái mình không tin thì nó thành ra phỉ báng không có hay. À, cho nên cái loài phi nhơn, à, thì các vị đệ chỉ cần nhớ như này, Phật dạy đó là chúng ta đang ở chung ở cái cõi này gọi là ngũ thú tạp cư địa, không phải là mình ở một mình cõi người, mà tất cả chư thiên cũng có, loài thần cũng có, loài quỷ cũng có, à, nghĩa là đủ ở trong cái cõi này, cho nên gọi đó là tập, à, ngũ thú tập cư địa. Thì những cái lúc mà những cái loài mà họ không may họ bị cái quả phải ở trong những chỗ này thì mình phải cố gắng chánh niệm để cho người ta không có khởi cái niệm sân, không có được cúi đầu nhìn xuống, à, mình đi mình phải chánh niệm, không có được thất niệm. À, cúi đầu nhìn xuống, không có được dùng cỏ vẽ trên đất. Cái tật mình nhiều khi hồi xưa mà đi mà trên đất là ưa vẽ, ưa đồ ngồi chơi. Giờ thì thời văn minh rồi, chỉ có con nít nó mới chơi như vậy. Mình giờ dễ gì mà vô trong đó. Nhưng có những vị bị quen cái tập khí thế gian, tiếc thì giờ đi vô trong nhà vệ sinh mang theo quyển sách tờ báo coi, cái đó là không được. Đối với người đời là một chuyện bình thường, đối với các vị học giả là một chuyện bình thường. Mình mà nhìn người đời như vậy mình phục họ, những vị học giả mình phục họ, nhưng một vị thiền sinh không được. Vì sao? Vì lúc nào mình cũng phải chánh định, chánh niệm. Những lúc mình vô nhà vệ sinh thì có những loài ở trong đó, họ cũng có thể là khi mà mình định á, biết đâu họ cũng có thể ảnh hưởng được một cái phần nào của mình để họ có thể mau thoát kiếp. Mình phải chú nguyện cho họ, chứ không phải là mình lúc nào cũng chỉ lo cho mạng mọc của mình. Không phải vậy. Phải luôn luôn mình nhớ tới có những loài chúng sinh họ bị cái nghiệp họ phải ở trong đó, cho nên mình phải hồi hướng cho họ. Cho nên cần cái định nhiều. Thì tôi nhớ hồi xưa cái lúc mà tôi ở dược sư, tôi nghe quý ni sư nói là ở cái khu vệ sinh đó, à, mày nghĩa là không biết là quý ni sư hâm từ tôi thế nào thì tôi không biết, nhưng mà quý ni sư nói là ở trong cái khu đó có hay có những cái đốm đỏ, đó là những cái loài mà phi nhân họ sống ở trong đó. Thế buổi tối đi là sợ dữ lắm, nhưng mà khi mình lớn lên mình vững niềm tin thì họ là họ, mình là mình tu thì họ cảm được, họ ủng hộ mình không hết, có gì phải sợ đó. Nên phải đòi hỏi cái chánh niệm của mình, không có nên thất niệm. Nhớ chưa học oai nghi, các huynh đệ tiết kiệm thì giờ mang giấy vô trong nhà vệ sinh coi báo coi gì đó, còn có thể nói là không biết. Bây giờ học oai nghi rồi không nên như vậy. À, những lúc vô nhà vệ sinh là lúc đó mình hồi hướng cho loài phi nhơn, nhớ vậy. Tới oai nghi không có được nộ khí ở nhà rặn ra tiếng. Này tôi nhớ hồi xưa các anh này viết ở dược sư á, nhà vệ sinh nó cũng giống như xác xác xác, cái nó có cái khoảng lỗ ở trên này. À, tụi tôi đó thời đó là ban chức sự với lại chúng, ví dụ bây giờ cái phòng đó là dành cho chức sự nhưng mà nó cũng sát cái phòng của chúng. À, tụi tôi cũng sơ sót sau đó lên dạy học cái ni sư giám thị với nó nhá. Trời ơi, sư ngồi ở bên này mà sư nghe từ con rắn mà sư thật là không biết sao. Đó là tôi kể, ni sư kể, khỏi có nói gì nhiều. Không nên. Thứ nhất là nó sẽ tác bệnh cho mình. Nếu mà mình bón á, mình chịu khó uống nước, ăn trái cây, không có nên vô trong đó mà sao đó, rặn có tiếng, mình sẽ bị bệnh, bệnh trĩ chẳng hạn. À, cho nên đừng có mà làm cho nó thô, không nên. Thôi khỏi nói nhiều ha. Không có được cách vách nói chuyện, hai người đêm khuya sợ ma rủ đi, mỗi người một phòng xong rồi sợ ma nói chuyện, không được. Phải chánh niệm để hồi hướng, chứ không có được thất niệm. Không có được nhổ nước miếng xung quanh vách. Thì cái này người đời họ ngộ lắm nha. Tôi thấy cái người thế gian họ gớm thì họ nhổ phẹt phẹt phẹt, cho nên nó tạo cho nó dơ thêm. Chứ còn tôi nghĩ là những cái nhà vệ sinh của trong các ngôi chùa làm sạch sẽ, do đó vô nó không mấy. Chứ còn nhà vệ sinh người đời nhiều khi đi vô nó xin lỗi nín thở. Nhiều nhà họ giàu vậy đó, nhưng mà nhà vệ sinh họ dơ là bởi vì sao? Họ gớm, họ không có chịu làm sạch. Vì họ gớm họ không làm sạch thì họ phải chịu khó ngồi dơ chứ sao. Đã dơ rồi họ còn tạo cho dơ thêm. Cho nên có nhiều vị Phật tử họ không có ý thức. Vô nhà vệ sinh rồi cái họ cũng nhổ nước miếng dính cho tường. Đó là do cái thói quen ở thế gian. Thì sở dĩ tôi nói rõ ra như vậy là có những vị lớn tuổi mới xuất gia nó có cái thói quen ở thế gian. Thì bây giờ mình học oai nghi rồi thì mình đừng có nên như vậy nữa.